Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Thành phố Hà Nội đẩy mạnh tăng cường hợp tác với các địa phương Nhật Bản.
Quận Hoàng Mai gắn biển hai công trình cấp thành phố.
Phần tin thế giới có những thông tin Ukraine ban hành các luật gia hạn thiết quân luật và tổng động viên.
Tạm ngừng bắn theo giờ ở dải Gaza để người dân có thời gian sơ tán.
80 quốc gia và tổ chức họp để tìm biện pháp hỗ trợ dân thường rời khu vực chiến sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023. Tại tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có bài phát biểu và tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nền kinh tế. Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên, trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, 9 thành viên nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 38% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 vào đầu giờ sáng nay. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước là 1.700 tỷ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1.800.000 đồng một tháng. Về thực hiện chính sách tiền lương, nghị quyết quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính thu nhập đặc thù, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng một tháng theo cơ chế đặc thù, đảm bảo không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12 năm 2023, không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024. Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Quốc hội đề nghị các bộ, cơ quan trung ương địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách hành chính tiền lương theo quy định, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương. Đồng thời giao chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa, chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt, có giải pháp khắc phục đà suy giảm các chỉ tiêu về tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước trên GDP và tỷ lệ huy động từ thuế phí vào ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm 9 chương, 81 điều. Trình bày tờ trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, dự thảo luật cũng đã chuyển toàn bộ chương quy định về phương tiện giao thông từ dự thảo luật đường bộ sang để bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, trùng lặp và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật. Đồng thời, chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn phương tiện giao thông đường bộ từ dự thảo luật đường bộ sang dự thảo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết.
Việc xây dựng ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan với mục tiêu quan trọng là đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo sự điều chỉnh, sát thực tế về pháp lý, khắc phục những hạn chế vướng mắc, bất cập của luật giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thế phát triển pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế.
Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Quốc phòng An ninh cho rằng để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát để tách bạch rõ hơn nữa các nội dung liên quan đến vận tải đường bộ được điều chỉnh trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự thảo luật đường bộ để điều chỉnh cho phù hợp. Về các hành vi bị nghiêm cấm tại dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết.
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Một số ý kiến khác nhất trí với quy định này vì thực tiễn thực hiện đã chứng minh tính hiệu quả. Có ý kiến đề nghị bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông để trốn tránh trách nhiệm khi có điều kiện mà cố ý không cấp cứu giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, xâm phạm tính mạng sức khỏe tài sản của người bị nạn và gây tai nạn giao thông, vân vân. Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên, tiếp tục rà soát sắp xếp các quy định cấm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo tính thống nhất, logic, tránh trùng lập với các quy định khác trong dự thảo luật hoặc trùng lập với quy định của các luật chuyên ngành khác. Nghiên cứu sắp xếp các hành vi bị cấm theo nhóm chủ thể, nội dung cho dễ thực hiện.
Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật đường bộ sửa đổi. Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng dự thảo luật đường bộ nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước trong việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ, phát triển vận tải đường bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, dự thảo luật lần này bổ sung quy định đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, quy định về yêu cầu, vị trí xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo, phân định rõ tốc độ thiết kế của đường, tốc độ khai thác trên đường bộ, trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình đường bộ, bổ sung trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác, sử dụng và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ. Thẩm tra dự án luật này, Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, cơ quan soạn thảo cần làm rõ quy định về các hình thức đầu tư khác, cân nhắc quy định giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng quốc lộ, quy định chặt chẽ, cụ thể về hoạt động xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo và xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trong dự thảo luật. Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo tờ trình của Chính phủ, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đưa ra tuyên bố khung giải pháp hai trụ cột để giải quyết các thách thức phát sinh từ nền kinh tế kỹ thuật số. Thuế tối thiểu toàn cầu không phải là điều ước quốc tế, không phải là cam kết quốc tế, không bắt buộc các quốc gia phải áp dụng. Tuy nhiên, nếu Việt Nam không áp dụng thì vẫn phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu thuộc đối tượng áp dụng mà được hưởng mức thuế suất thực tế tại Việt Nam thấp hơn mức tối thiểu toàn cầu 15%, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay quận Hoàng Mai tổ chức lễ gắn biển công trình dự án xây dựng trường tiểu học Tân Mai và dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh. Đây là hai công trình cấp thành phố chào mừng 20 năm ngày thành lập quận. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Dự án xây dựng trường tiểu học Tân Mai có tổng mức đầu tư hơn 226 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất hơn 5.300 m2. Công trình chính được xây dựng 6 tầng, gồm 2 khối nhà học với 30 lớp học, 16 phòng học chức năng. Trường được đầu tư đồng bộ với khối nhà hiệu bộ, nhà đa năng, thư viện, bếp ăn và nhà bán trú. Quận Hoàng Mai đầu tư xây dựng trường tiểu học Tân Mai đạt chuẩn quốc gia, có kiến trúc hiện đại, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục quận Hoàng Mai nói chung.
Dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía đông, khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh có mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Tuyến đường được xây dựng mới với tổng chiều dài gần 2 km. quy mô mặt cắt ngang đường 30m, cầu qua sông Xét và sông Kim Ngưu có quy mô 21m, cùng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hè đường, cây xanh, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật, cấp nước và phòng cháy chữa cháy. Công trình đưa vào sử dụng nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khung trên địa bàn quận Hoàng Mai, cải thiện tình hình ách tắc, giảm áp lực giao thông từ trung tâm thành phố đến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tạo nên mạng lưới giao thông đáp ứng cơ bản nhu cầu vận tải giữa các địa phương. Đồng thời, thúc đẩy quá trình đô thị hóa dọc hành lang hai bên tuyến đường, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội của quận và khu vực.
Thưa quý vị, triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2023, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có chuyến công tác tại Nhật Bản và Qatar từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 11. Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Tại Tokyo, đoàn đã có cuộc hội kiến lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền Nhật Bản. Qua trao đổi, điểm lại những thành tựu hợp tác thời gian qua, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản, cũng như sự gắn kết ngày càng cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản. Hai bên đã thảo luận chia sẻ về kinh nghiệm công tác xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở đảng. Về chủ trương đối ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và xác định quan hệ đối ngoại trên kênh đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ bền chặt giữa hai nhà nước, định hướng cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do tiếp tục quan tâm và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa hai đảng nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc xây dựng và phát triển đảng, đẩy mạnh hợp tác địa phương, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa thế hệ trẻ hai nước.
Tiếp tục chương trình, đoàn công tác đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản để tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm về chính sách và thực tiễn triển khai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Nhật Bản. Tại buổi gặp, để mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa thành phố Hà Nội và Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề xuất Chính phủ và Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản quan tâm và hỗ trợ các nội dung cụ thể như nghiên cứu đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyên gia, thực tập sinh kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật, quản lý ngành nông nghiệp, phối hợp chuyển giao kỹ thuật về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến nông sản, máy móc, thiết bị nông nghiệp, thúc đẩy việc trao đổi giữa doanh nghiệp hai nước để quảng bá, đẩy mạnh việc tiếp cận thị trường của các sản phẩm nông sản hai nước. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đến thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Kanagawa để trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương. Tại tỉnh Kanagawa, đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế mô hình khu đô thị thông minh bền vững Fujisawa và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản.
Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết vào ngày 16 tháng 11 tới đây, Hội nghị Người Cao Tuổi Tiêu Biểu làm Kinh tế giỏi lần thứ tư giai đoạn năm 2018-2023 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Với hơn 600 đại biểu người cao tuổi tham dự, trong đó có 8 đại biểu là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 16 đại biểu được tặng huân chương cao quý, 15 đại biểu được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những tấm gương sáng tiêu biểu nhất đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi là người sản xuất, kinh doanh, đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế. Trong đó có 455.267 người cao tuổi làm kinh tế giỏi của cả nước đã được bầu chọn tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi từ thị, quận và hội nghị tổng kết của 63 tỉnh, thành phố.
Ngày 13 tháng 11 tới đây, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng sẽ phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công điện 933 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh. Thành phần tham dự hội nghị sẽ gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo nhiều bộ ngành như Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp. Đáng chú ý, hội nghị còn có sự tham dự của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng Giám đốc của 14 tổ chức tín dụng có trụ sở tại Hà Nội, có dư nợ tín dụng bất động sản trên 20.000 tỷ đồng. Hội nghị cũng sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn bất động sản.
Từ ngày 20 tháng 11 sẽ thực hiện giảm tiền thuê đất của năm 2023. Đây là quy định tại quyết định số 25 năm 2023, quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Cụ thể, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết tại luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị bán tiền miền và cung cấp dịch vụ máy chủ, ngân hàng, viễn thông, chuyển phát trong việc xác minh đối tượng để kiểm tra và xử lý vi phạm về thương mại điện tử. Cũng theo Ban chỉ đạo 389 Hà Nội, sau 3 năm triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 6.564 vụ, xử lý 6.488 vụ việc vi phạm về thương mại điện tử và các hành vi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phạt hành chính, truy thu thuế 753 tỷ đồng. Trong đó, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 988 vụ, phạt hành chính trên 13,3 tỷ đồng. Trị giá hàng vi phạm trên 25,5 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội kiểm tra 112 vụ, xử lý 70 vụ vi phạm, xử lý hình sự 42 vụ đối với 76 đối tượng, phạt hành chính trên 2,8 tỷ đồng.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, truyền thông chính sách nâng cao nhận thức của xã hội về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông điện. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều cơ hội để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe điện trong nước. Chính phủ cần đẩy nhanh các chính sách cơ bản như phát triển hệ thống trạm sạc, thắt chặt tiêu chuẩn phát thải, cùng với quy định mục tiêu bán hàng cho một số đơn vị sản xuất xe điện với số lượng phương tiện nhất định. Việc thúc đẩy chuyển đổi sử dụng giao thông điện có thể coi là một bước đi tiên phong của ngành giao thông vận tải nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về không vào năm 2050.
Hà Nội sẽ triển khai thí điểm hệ thống vé liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, dự kiến từ ngày 15 tháng 11 tới đây. Theo đó, hành khách đi lại bằng vé lượt, vé tháng một tuyến và vé tháng liên tuyến trên 24 tuyến buýt thí điểm, gồm các tuyến buýt, buýt nhanh BRT 02, 08, 21, 32, 58, 64, 65, 74, 103, 142, 143, 146, 157, 159, bus điện E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09 sẽ được sử dụng vé thanh toán điện tử. Hành khách có thể đăng ký vé, mua vé, thanh toán online, qua website, qua app mobile hoặc trực tiếp tại các quầy vé sẽ được thông báo khi triển khai dịch vụ. Hệ thống chấp nhận nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR code. Thời gian tới sẽ dự kiến tiếp tục thí điểm hệ thống vé điện tử kết nối liên thông với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.
Thưa quý vị, tăng cường cắm chốt xử lý cà phê đường tàu. Đây là một trong những biện pháp mà Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình đã và đang thực hiện nhằm xử lý tình trạng cà phê đường tàu. Trao đổi với báo chí, Trung tá Doãn Lê Trường Khoa, Phó trưởng Công an phường Điện Biên cho biết, để ngăn chặn tình trạng trên, hàng ngày, Công an phường tổ chức duy trì phân công cắm chốt lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố hai đầu chắn tàu điện Biên Phủ và trần phố từ 9 giờ đến 21 giờ để hướng dẫn không để người dân và khách du lịch vào khu vực đường tàu tham quan chụp ảnh. Tuy nhiên, theo Trung tá Doãn Lê Trường Khoa, Phó trưởng Công an phường Điện Biên, để xử lý dứt điểm những hành vi vi phạm, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa những đơn vị có liên quan. Cùng với đó, Phó trưởng Công an phường Điện Biên Doãn Lê Trường Khoa đề nghị Sở Du lịch thành phố Hà Nội có thông báo khuyến cáo khách du lịch nước ngoài không đến tham quan chụp ảnh tại các khu vực không đảm bảo an toàn. Công ty đường sắt có trách nhiệm trong việc quản lý bảo vệ hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường sắt theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều người đi bộ có lẽ phải thay đổi thói quen tùy tiện qua đường, không tuân thủ các quy tắc giao thông khi mà lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường xử phạt người đi bộ vi phạm. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi bị cảnh sát giao thông nhắc nhở xử phạt, Phản ánh của phóng viên Trần Hằng.
Tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, bất chấp phương tiện đang lưu thông, nhiều người vẫn vô tư đi giữa lòng đường hoặc sang đường không đúng quy định. Và chỉ đến lúc lực lượng cảnh sát giao thông giữ lại, nhiều người không khỏi bất ngờ. Một số người vi phạm cho biết.
Bất ngờ luôn, vì không biết là như nào đấy. Mỗi khi đi thì nay mỗi khi đi trên cầu này vẫn vội vàng thì phải chạy qua đường thôi.
Tại bởi vì là mọi người, em thấy mọi người đi qua đây rất là nhiều. Em cũng không biết là bị cấm. Đây là lần đầu tiên mà em bị xử phạt vì đi qua đường không đúng quy định.
Trong khi đó, hàng loạt trường hợp khác lại có lý do biện hộ cho những vi phạm của mình.
Tuy là nguy hiểm nhưng mà đường sang thì nó ngắn gọn đấy, nó ngắn hơn đấy. Thế là mình vẫn chọn đi thôi, đi sang bên kia nó xa quá, đi nhiều khi mệt ấy. Không muốn đi sang đường cầu vượt nữa mà đi đây cho nó gần.
Nên cầu nó mệt quá thì tôi vẫn phải đi theo đường này thôi. Còn phải nữa mà đi thôi.
Theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 9 Nghị định 100 năm 2019 NĐ-CP, người đi bộ không đi đúng phần đường quy định, vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn sẽ bị xử phạt từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua ghi nhận hiện tượng người dân tùy tiện đi bộ qua đường tại nhiều khu vực nội thành, đặc biệt là tại quận Cầu Giấy, nơi tập trung nhiều trường đại học cao đẳng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do đó, đơn vị đã giao đội Cảnh sát Giao thông số 6 ra quân xử lý nghiêm, chấm dứt tình trạng trên. Thiếu tá Lê Văn Đông, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Đối với những người tham gia giao thông đi bộ sang đường không đúng nơi quy định, thì đội Cảnh sát Giao thông số 6 đã tổ chức các cái buổi tuyên truyền và dán các cái áp phích ở các cái khu vực mà mọi người thường xuyên sang đường không đúng nơi quy định. Thì, thực ra thì có một số bộ phận người dân tham gia giao thông đi bộ là chưa tốt. Thì với những trường hợp như thế này thì đội Cảnh sát giao thông số 6 đã tuyên truyền, vừa hình thức tuyên truyền vừa xử lý để đến mọi người dân, để mọi người dân và khuyến cáo mọi người đi bộ sang đường đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn giao thông.
Trên thế giới có nhiều nước xử phạt rất nặng đối với hành vi đi bộ vi phạm pháp luật. Ở Singapore, luật xử lý người đi bộ vi phạm có hiệu lực từ tháng 7 năm 2024. Đây được coi là hành vi nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường. Trong số các hành vi vi phạm có vượt qua ngã tư mà không chờ đèn tín hiệu hoặc sang đường ở khu vực cấm. Còn ở Mỹ, người đi bộ vi phạm được coi là một loại tội trạng nhưng ở mức độ nhẹ. Hình thức chủ yếu là phạt tiền và số tiền phạt ở mỗi bang cũng khác nhau. Ở một số bang người đi bộ không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông thì áp dụng hình phạt như một ô tô vượt đèn đỏ. Còn tại Việt Nam, quyết định xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông đường bộ đã có hiệu lực từ năm 2016. Tuy nhiên, thời gian qua, việc xử lý người đi bộ của các cơ quan chức năng rất hạn chế. Với đợt ra quân lần này, cơ quan chức năng hy vọng sẽ góp một phần tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tạo thói quen chấp hành pháp luật.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị Lão khoa Quốc gia lần thứ tư đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hội nghị Lão khoa Quốc gia lần thứ tư sẽ mang đến những bài báo cáo chia sẻ từ các chuyên gia đầu ngành trên thế giới, nơi có nhiều kinh nghiệm về việc xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Hội nghị cũng thảo luận về việc xây dựng hệ thống y tế lão khoa, đẩy mạnh đào tạo nhân lực lão khoa. Trong phiên khoa học, các vấn đề y khoa chuyên sâu trong lĩnh vực lão khoa như sa sút trí tuệ, đột quỵ, ung thư, cấp cứu và điều dưỡng lão khoa sẽ được đề cập. Các kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng được chia sẻ trong hội nghị sẽ giúp ích cho các cán bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Tại giao ban trực tuyến với các quận huyện thị xã mới đây về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, mặc dù giảm nhưng số ca mắc sốt xuất huyết vẫn ở mức cao, do đó không được chủ quan mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa đợt cao điểm phòng chống sốt xuất huyết. Trong tháng 11, Hà Nội tập trung kiểm tra những địa bàn có số ca mắc cao, thành lập hai đoàn kiểm tra y tế học đường, tập trung kiểm tra công tác phòng chống dịch tại nhà trường.
Hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo Mức sinh thấp tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp do Hội Phụ sản Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Công ty trách nhiệm hữu hạn Merck Healthcare Việt Nam cùng tổ chức. Hội thảo là dịp để các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cùng nhau nhận diện, bàn thảo về thực trạng mức sinh của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là xu hướng mức sinh giảm và những định hướng chính sách, giải pháp can thiệp cho vấn đề này.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành thành luật hai dự luật về việc gia hạn 3 tháng tình trạng thiết quân luật và tổng động viên trên cả nước. Trước đó một ngày, các nghị sĩ Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật gia hạn thiết quân luật với 329 phiếu thuận, trong khi dự luật về việc gia hạn tổng động viên nhận được 322 phiếu ủng hộ. Cả hai dự luật này sẽ được gia hạn đến ngày 14 tháng 2 năm 2024.
Israel đồng ý áp dụng lệnh tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày ở phía bắc dải Gaza để người dân có thời gian sơ tán. Thỏa thuận tạm ngừng bắn theo giờ đạt được sau nhiều ngày nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm thuyết phục Israel tăng cường những động thái có thể giúp giảm thiểu thương vong cho dân thường. Nhà Trắng cho biết hành lang sơ tán thứ hai sẽ được mở dọc theo một con đường ven biển và việc tạm ngừng bắn hàng ngày sẽ được thông báo trước ít nhất 3 giờ.
Ở diễn biến liên quan, Israel tuyên bố quân đội quốc gia này cho phép hoạt động đi lại an toàn và kêu gọi người dân tiếp tục di chuyển về phía nam dải Gaza. Tuyên bố cũng nêu rõ, giao tranh vẫn sẽ tiếp tục và sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu Hamas không thả con tin. Động thái này cho thấy, thay vì một lệnh ngừng bắn lâu dài, Israel chỉ tạm ngừng bắn và giới hạn quyết định này theo thời gian và khu vực.
Về hoạt động nhân đạo tại dải Gaza, các quan chức từ 80 quốc gia và tổ chức đã nhóm họp tại Paris, Pháp để điều phối viện trợ cho vùng lãnh thổ này và tìm biện pháp hỗ trợ dân thường rời khu vực chiến sự đã bước sang tháng thứ hai. Tổng thư ký Hội đồng tị nạn Na Uy Jan Egeland lo ngại thiệt hại về nhân mạng sẽ tiếp tục gia tăng nếu chiến tranh không chấm dứt. Dù vậy, cả Israel và Mỹ đều nhận định một quyết định ngừng bắn vào thời điểm này sẽ có lợi cho Hamas, tạo điều kiện để lực lượng này củng cố và lặp lại hành động tấn công hôm 7 tháng 10.
Cập nhật tình hình tại dải Gaza, bệnh viện Al-Quds, thành phố Gaza chỉ có thể hoạt động thêm 24 giờ trước khi phải ngừng hoạt động do cạn kiệt nhiên liệu máy phát điện. Bộ Quốc phòng Italia xác nhận tàu hải quân Vulcano được trang bị phòng phẫu thuật cùng 170 nhân viên, trong đó có 30 người có chuyên môn y tế, đã được triển khai tới Trung Đông để tiếp nhận và điều trị cho những người bị thương từ dải Gaza.
Đêm ngày 9 tháng 11 theo giờ địa phương, đã xảy ra các vụ nã súng tại hai trường học Do Thái ở thành phố Montreal ở Canada, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở nước này do tác động từ cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại dải Gaza. Các vụ nã súng trên xảy ra sau vụ đánh bom vào một giáo đường Do Thái cũng tại Montreal hồi đầu tuần này, song vụ tấn công đó may mắn không gây thương vong.
Cũng trong khoảng thời gian đó đã nổ ra các cuộc đụng độ giữa một bên là nhóm sinh viên ủng hộ Palestine với một bên là nhóm ủng hộ Israel tại Đại học Concordia ở thành phố lớn thứ hai nước này của Canada, khiến 3 người bị thương nhẹ. Thủ tướng Justin Trudeau đã cảnh báo tình trạng gia tăng đáng quan ngại của chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp cả nước do tác động tiêu cực của cuộc xung đột Hamas-Israel.
Bản tin thể thao.
Tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026. Ở trận mở màn vòng loại thứ hai, tuyển Việt Nam làm khách trên sân Rizal Memorial, sân đấu có mặt sân cỏ nhân tạo tại thủ đô Manila. Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên mặt sân nhân tạo. Huấn luyện viên Chu Xie muốn các cầu thủ làm quen với điều kiện thi đấu tương tự trong trận đấu gặp Philippines sắp tới. Trong buổi tập, Đình Bắc đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. Trước đó, anh tập riêng cùng trung vệ Quế Ngọc Hải vì lý do sức khỏe. Năm cầu thủ Hà Nội đã hội quân cùng tuyển Việt Nam nhưng chỉ có Hùng Dũng và Văn Tùng tập luyện, trong khi Tuấn Hải, Văn Quyết và Xuân Mạnh được nghỉ ngơi. Ngày 13 tháng 11, toàn đội sẽ lên đường sang Manila để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 16 tháng 11. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Jouzier thay ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Hải Phòng FC có chuyến làm khách tới sân của Sabah FC Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Cup. Bước vào trận đấu lượt về, Hải Phòng FC gặp nhiều khó khăn khi có nhiều cầu thủ bị chấn thương và gặp vấn đề về thể lực. Đại diện của V-League hoàn toàn lép vế và để Sabah dẫn trước. Phút 21, Daniel Tinh dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số trận đấu. Chỉ 10 phút sau, từ quả đá phạt của Sadin Ramdani, Lóc di chuyển chọn vị trí đánh đầu tung lưới Hải Phòng lần thứ hai trong trận đấu. Sang hiệp 2, Hải Phòng FC dồn lên tấn công, nhưng đó lại là cơ hội để Sabah có tình huống phản công. Phút thứ 69, đội chủ nhà nâng tỷ số lên thành 3-0 do pha đánh đầu rất kỹ thuật của Gabriel. Thi đấu với tinh thần không có gì để mất, Hải Phòng có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút 83 do công của Yuri Mahmoud. Cuối trận, Sabah FC có phản công sắc bén và ghi bàn từ tình huống đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 4-1. Với kết quả này, Hải Phòng FC tụt xuống thứ 2 tại bảng H và gặp nhiều thách thức trong việc tìm vé đi tiếp.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết khu vực Hà Nội. Ngày hôm nay có mưa, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.